Xin chào quý ông bạn chị em, chúng ta tiếp tục học Phúc âm Thánh Matthew chương 13 về dụ ngôn cỏ lùn. Xin mời chúng ta cùng đọc dụ ngôn cỏ lùn. Đức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe một dụ ngôn khác: nước trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùn vào giữa lúa rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông thì cỏ lùn cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùn ở đâu mà ra vậy? Ông đáp: kẻ thù đã làm đó. Đầy tớ nói: vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không? Ông đáp: đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùn, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa tôi sẽ bảo thợ gặt: hãy gom cỏ lùn lại, bó thành bó mà đốt đi. Còn lúa thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi. Và chúng ta qua câu 36 thì chúng ta thấy cái dụ ngôn về cỏ lùn. Bây giờ Đức Giêsu bỏ đám đông mà về nhà. Thì lúc này các môn đệ tới gần thưa Chúa: xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùn trong ruộng cho chúng con nghe. Người đáp: kẻ gieo hạt giống tốt là con người, ruộng là thế gian, hạt giống tốt đó là con cái nước trời, cỏ lùn là con cái ác thần. Kẻ thù đã gieo cỏ lùn là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế, thợ gặt là các thiên thần. Vậy như người ta nhặt cỏ lùn rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con người sẽ sai các thiên thần của người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác mà tống ra khỏi nước của người, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời trong nước của cha họ. Ai có tai thì nghe. Chúng ta thấy Chúa Giêsu nói dụ ngôn và sau đó với các tông đồ, Chúa Giêsu đã giải thích cái dụ ngôn về cỏ lùn. Để chúng ta hiểu được là chính Chúa gieo những hạt giống tốt và mỗi người chúng ta đều có tự do để chúng ta lựa chọn thực hành lời của Chúa, và nhờ thực hành lời của Chúa mỗi ngày chúng ta nên giống Chúa hơn, tức là trở nên những hạt lúa tốt được thu vào kho lẫm. Đó là cái hình ảnh mà Chúa Giêsu dùng để cho thấy cái sự thiện và ác nó vẫn liên tục ở trong thế giới này, nó không có ngừng lại. Cho nên cái dụ ngôn này để trả lời cho những người thấy bức xúc trước cái xấu có mặt ở khắp nơi, và cái xấu, cái tốt đã pha lẫn với nhau mãi cho đến ngày tận thế. Sẽ luôn luôn thấy cái thiện lẫn với cái ác nơi cá nhân, cũng như trong các cơ cấu của xã hội con người. Thiên Chúa tôn trọng con người, biết rõ các cơn cám dỗ, nó họ thường mãnh liệt hơn là ý chí ngay lành của họ. Và họ cần có thời gian để tìm thấy và chọn lựa cái tốt. Cho nên có những người suốt cả cuộc đời cho tới khi già yếu thì mới có thể đầu phục ý muốn của Chúa. Có những người cứ vấp ngã đi, vấp ngã lại một cái tội lỗi nào đó và họ không có thoát ra được. Và Thiên Chúa rất là kiên nhẫn việc hòa giải ngần ấy nhóm người đối lập nhau, những lực lượng và những luồng văn hóa rất khác nhau trên thế giới. sẽ chỉ đạt được vào cuối thời. Trong khi chờ đợi, không nên tuyên bố là người này xấu hay người kia xấu, nhưng mà cầu nguyện để chính Thiên Chúa tác động trong lòng người. Chỉ những người nào chống lại Chúa Thánh Thần, tức là cố chấp không có chịu thay đổi, thì trở nên con cái của ma quỷ và trở nên cỏ lùn. Và cỏ lùn này do ma quỷ gây ra, nó gieo vào những tư tưởng sai lạc cho con người và nó tổ chức thành một cái hệ thống để những người xấu này liên lạc với nhau thành những hội, những nhóm có tổ chức và xây dựng cái nền văn hóa sự chết ngày hôm nay ở trên toàn thế giới. Nó không phải là chỉ đơn thuần là bị cám dỗ trong tâm lý, trong tư tưởng mà thôi, mà cả một cái hệ thống xã hội, nhất là thời đại của chúng ta, cái tột đỉnh của những thế lực sự dữ, họ nắm chính quyền, nắm tiền bạc của thế giới, và nhiều người bị cám dỗ đi vào cái hệ thống để có nhiều tiền bạc. Và cuối cùng là trở nên tay sai của ma quỷ ở trên thế giới này. Ma quỷ chỉ tác động những cái tư tưởng để hướng dẫn họ. Và cái khổ nỗi là vì ham mê tiền bạc, địa vị, danh vọng, lạc thú của trần gian, và họ đã không có ra được khỏi những cái tổ chức của ma quỷ. Và rồi cái tổ chức của ma quỷ cám dỗ được rất là nhiều người phạm tội, và những người nạn nhân phạm tội đã quá quen với tội lỗi và không có thoát được những cái thói hư tật xấu của mình. Nhưng mà bên kia là Chúa vẫn gieo trong lòng của mỗi người những cái hạt giống tốt của lời Chúa, và Thánh Thần Chúa vẫn tác động trong lương tâm của mỗi người để cho họ thực tâm tìm mọi cơ hội quay về với Chúa, và Chúa vẫn chờ đợi cái sự hoán cải của họ. Vì vậy mà chúng ta hãy tin vào Chúa, vì Chúa Giêsu Ngài đến để cứu độ và muốn cho mọi người hãy trở về bên Chúa. Vì vậy mà những người mà quyết tâm không có thay đổi thì lúc đó họ mới trở nên cỏ lùn, là con cái của ác thần. Và có những người họ cố chấp, thì tất cả những người đó đều là những người chống lại Chúa Thánh Thần, chống lại tiếng nói lương tâm trong lòng của họ, và họ đã xác quyết cái hướng đi của đời họ rồi, họ không có chịu thay đổi. Thì cái đó là do chính họ, chứ không phải là Thiên Chúa muốn họ bị ở đời đời trong hỏa ngục, mà Thiên Chúa muốn họ được hưởng hạnh phúc ở trên thiên quốc. Cho nên do con người muốn những cái xấu, và họ đã lựa chọn cái xấu đó. Và Chúa nói về hỏa ngục, tức là nơi mà không có thể nào thay đổi được nữa. Họ đã vào trong cái nơi mà phải khóc lóc nghiến răng, tức là sự hối hận đời đời ở bên kia thế giới. Còn những người công chính sẽ được chói lọi như mặt trời trong nước của cha họ. Đó là những cái sự thật ở trong thế giới ngày hôm nay, mà từng người chúng ta đang sống ở trong một cái nền văn hóa sự chết của ngày hôm nay. Và rất là nhiều người đang chạy theo cái nền văn hóa sự chết này. Họ đã không tìm và cũng không muốn ra khỏi cái nền văn hóa sự chết, thì đó là cái quyền của mỗi người. Nhưng mà tất cả cái thế giới này, toàn bộ thế giới là của Chúa, và toàn bộ lịch sử nhân loại đều đặt dưới quyền của Chúa Giêsu Kitô. Cho nên những người chọn theo ác thần, theo ma quỷ, khi nhận ra con đường sai của mình mà không có hoán cải, thì sau khi chết là cái số phận đời đời mà do chính họ chọn, chứ không phải Thiên Chúa muốn đẩy họ xuống hỏa ngục, nhưng mà chính họ chọn, chính họ tự nguyện đi vào đó. Và ngày tận thế, Chúa sẽ phán xét tất cả. Niềm mong đợi thấy ngày Thiên Chúa xét xử trần gian là một yếu tố chủ yếu trong giáo huấn của các tiên tri, các ngôn sứ. Và chúng ta không nên nghĩ tới việc ước muốn báo thù cho những kẻ ngay lành theo cái não trạng của cựu ước đâu. Khi họ diễn tả theo cái lối của cựu ước, nhưng mà chúng ta biết là Chúa Kitô đến xét xử thấu tận lòng dạ của con người, và Ngài muốn cho mọi người hãy lựa chọn cái con đường đưa tới chân lý, đi trong ánh sáng của Chúa. Nhưng mà vì người ta cố tình muốn từ chối cái chân lý của Chúa, ánh sáng của Chúa, thì dĩ nhiên là họ đi vào trong cái thế giới của ác thần. Và chúng ta cũng biết rằng dụ ngôn ngắn gọn này đã nói cho chúng ta cái phán xét là một bí mật thuộc về Thiên Chúa. Ngày tận thế, Chúa sai các thợ gặt là chính các thiên thần để đi thu những cỏ lùng mà bó lại và đốt đi. Và con người sẽ sai các thiên thần của người tập trung mọi kẻ làm gương mù, gương xấu và điều làm điều gian ác mà tống ra khỏi nước người để quăng chúng vào lò lửa. Đó là cái quyền năng của Thiên Chúa ở trong thế giới này, chứ không phải thế giới này chỉ có mạnh được yếu thua, mà những người theo ác thần tưởng rằng đang là chiến thắng, nhưng mà thực sự là họ đang làm nô lệ cho ác thần, là tay sai, là những cái dụng cụ cho ác thần sử dụng theo ý của ác thần, của ma quỷ. Và dĩ nhiên có rất nhiều lời mời gọi họ quay trở lại trong suốt cuộc đời của họ. Nhưng mà qua cái cuộc phán xét, chúng ta biết tất cả đều thuộc quyền của Thiên Chúa. Cho nên ngày tận thế, chúng ta sẽ thấy cái tốt, cái xấu sẽ tách biệt ra. Và trong mỗi người chúng ta, nếu đã chọn Thiên Chúa thì sẽ được sáng chói, bởi vì chúng ta được đến để phản ảnh ánh sáng của Chúa. Chúng ta như một tấm gương phản chiếu ánh sáng của Chúa. Tấm gương càng trong sạch, càng sáng thì càng phản chiếu ánh sáng đó rực rỡ hơn. Ánh sáng từ Thiên Chúa là nguồn hạnh phúc cho tất cả mọi người, để không phải ở trong bóng tối. Và chúng ta thấy ở câu 27, đầy tớ đến thưa với chủ nhà: thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra? Thì chúng ta thấy là đầy tớ là các tín hữu, là những người có trách nhiệm trong giáo hội, có thể lòng nhiệt thành hơn họ, muốn loại trừ mọi cái họ cho là xấu để bảo vệ cái mà họ cho là tốt, bị sai lệch từ bên trong. Cho nên họ muốn đình chỉ mọi cái sai lầm, mọi cái điều ác đang xảy ra. Và nhiều người vẫn nói, nếu tôi là Thiên Chúa, thì tôi sẽ diệt hết mấy người ác này. Đó là cái tâm của con người, không phải cái ý muốn của Chúa, cái ý nghĩ của con người thôi. Thật ra, họ chỉ tin tưởng vào quyền bính hoặc sức mạnh. Nếu các thầy dạy đức tin không để cho các tín hữu khả năng suy tư và sai lầm, thì giáo hội đâu còn sống động nữa. Giáo hội chấp nhận ý nghĩ của từng người, nhưng mà ý nghĩ của chúng ta phải đầu phục ý muốn của Chúa. Thiên Chúa thích để cho sự việc tự nó sáng tỏ hơn, để cho loài người thử sống cái kinh nghiệm của mình. Cái ác là một phần của mầu nhiệm thập giá, nhưng nhờ làm điều thiện và sống trong ánh sáng của Chúa, chúng ta mới thắng được điều ác. Trong thư Roma chương 12 câu 1, chứ không phải là Thiên Chúa loại trừ cái ác ngay bây giờ, nhưng mà ngày tận cùng của thế giới, những người chọn cái điều ác sẽ bị loại ra. Chúa vẫn tôn trọng tự do của con người, và những người chọn làm theo ý của Chúa thì chúng ta sẽ đến ở mãi mãi bên Thiên Chúa. Nhưng mà ngày hôm nay, trong mỗi người chúng ta, khi chúng ta không có từ bỏ ý của chúng ta vẫn đi theo Chúa Kitô theo cái nhìn của mình, thì muốn loại trừ tất cả những người ác, những người làm theo ý của ma quỷ, thì cái đó là cái nguy hiểm. Chúng ta đi vào cái bẫy của ma quỷ, và chúng ta dễ kiêu căng, tưởng rằng là mình đang đi theo cái đường lối của Chúa để diệt trừ kẻ ác. Cũng giống như John và Giacobê, khi mà Chúa đi ngang qua cái làng những người Samari mà họ không muốn tiếp đón, thì hai ông nóng tính này đòi xin Chúa cho lửa từ trời xuống thiêu đốt cái làng Samari đó. Và Chúa đã quở trách hai ông ta, không biết là thần khí nào đã xúi dục hai ông suy nghĩ như vậy. Và trong mỗi người chúng ta ngày hôm nay cũng vậy, chúng ta dễ dàng mang những cái tâm trạng đó, loại trừ tất cả những sự ác, những người đang làm điều ác. Nhưng mà Thiên Chúa thì phân biệt giữa tội lỗi và tội nhân. Tội lỗi Chúa không có chấp nhận, nhưng mà Chúa vẫn muốn cứu độ từng tội nhân. Và mỗi người chúng ta vẫn mang trong mình cái mầm mống của tội lỗi. Chúa vẫn yêu thương chúng ta. Và ngay cả những người tội lỗi đó, họ đang lựa chọn sai, Chúa vẫn mời gọi họ trở về. Cho nên chúng ta phải ý thức cái sự thật của thế giới này, để chúng ta không có mang cái tâm trạng trả thù đâu, để chống lại kẻ thù, mà chúng ta phải để cho Chúa, trong mầu nhiệm của Chúa, Chúa biết làm cái gì tốt nhất. Vì khi mà gây cái thù hận với nhau, thì chúng ta lại trở nên con cái của ma quỷ. Cho nên đây là một cái nghịch lý, không phải là cái cách nhìn của con người. Và nhiều người trong nhiều thế hệ đã đi theo cái con đường này, cái suy nghĩ hoàn toàn theo cách của con người. Dĩ nhiên kẻ ác tấn công chúng ta có quyền tự vệ để bảo vệ cái sự sống của mình. Nhưng mà chúng ta không có hành động theo lối của họ. Vì cái lối của ma quỷ là dùng bất cứ phương tiện nào để đạt được mục đích. Còn cái lối của con cái Thiên Chúa là phải dùng những phương tiện tốt để đạt mục đích tốt, chứ không có dùng cái bạo hành để mà triệt tiêu những người ác, mà luôn luôn thể hiện cái tình yêu của Chúa bằng một tình yêu vô điều kiện, như Chúa Cha đã yêu thương nhân loại chúng ta vô điều kiện. Ngài cho mưa, cho nắng trên người lành lẫn kẻ dữ, chứ không có loại trừ bất cứ ai hết. Và vẫn chờ đợi từng người trở về. Vì tất cả đều được Thiên Chúa tạo thành cho Chúa. Nhưng mà khi họ không làm theo đường lối của Chúa, thì đó là phần của họ. Và bao lâu còn sống, bấy lâu họ còn có cơ hội để quay về với Chúa. Còn khi họ đã dứt khoát để đi vào cuộc sống vĩnh cửu bên kia thế giới, với những cái cố chấp của họ, với những cái tội chống lại Chúa Thánh Thần, thì đó là phần của họ. Cho nên chúng ta ý thức được cái sự thật về cuộc sống của chúng ta đang sống ở trong một cái xã hội thiện có, ác có, và Chúa để cho cả hai nó phát triển. Và tới mùa gặt, ngày tận thế, Chúa sẽ có cách để sử dụng các thiên thần của Chúa, và Ngài thu góp để phân biệt rõ ràng. Còn bây giờ là thời gian để chúng ta sám hối, để chúng ta lựa chọn hành động theo cách của Chúa, theo đường lối của Chúa, với một tình yêu vô điều kiện, chứ không phải là theo lối của con người để trả thù nhau, để loại trừ những người ác, những người đang làm việc cho ma quỷ. Nhưng mà chúng ta phải cầu nguyện và muốn đưa mọi người về bên Chúa. Cái đó là cái nhiệm vụ của từng người chúng ta. Và chúng ta đọc tiếp về cái dụ ngôn hạt cải, để qua đó chúng ta hiểu được mầu nhiệm của nước trời là do chính Thiên Chúa làm cho nó lớn lên, và không ai có thể thay đổi được, không ai có thể cản trở cái sự phát triển của nó. Đó là quyền năng của Thiên Chúa. Xin mời đọc từ câu 31 của chương 13. Đức Giê-xu còn trình bày cho họ nghe một dụ ngôn khác. Người nói, nước trời cũng giống như chuyện hạt cải. Người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên thì lại là thứ lớn nhất. Nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được. Chúng ta thấy về cái dụ ngôn hạt cải này, nó rất là nhỏ, tức là bắt đầu với 12 thánh tông đồ đã mất hết ông rồi, còn 11 ông. Mà Chúa nói các ngài như là men được vùi là vào trong ba đấu bột, cho tới khi tất cả được dạy men ở trong cái phần kế tiếp, cũng như trong cái dụ ngôn hạt cải này. Thì hạt cải rất là nhỏ, mà Thiên Chúa đã làm cho nó trở nên vĩ đại. Nó bắt đầu rất là nhỏ, bắt đầu với một Chúa Giê-xu mà đối với con mắt nhân loại là kể như thua cuộc rồi, đã bị đóng đinh lên thập giá rồi, đối với con mắt con người là xong rồi. Nhưng mà cái sức sống của nó, của cái hạt cải này, là sức sống của một con Thiên Chúa làm người ở giữa chúng ta. Và dĩ nhiên không có hạt cải nào trên trần gian này mà nó có cái sức sống như vậy. Và Chúa dùng cái hình ảnh rất là nhỏ bé của nó để chỉ về cái vương quốc của Chúa. Nó không phải như vương quốc của trần gian đâu. Cái biến đổi nhờ những cái niềm tin vào Chúa Giê-xu, và nó phát triển đến độ không cách nào mà cản trở nổi. Nó vượt qua mọi biên giới, từ dân thánh của Chúa đến các dân ngoại, để trở nên cái cộng đoàn của những người tin vào Chúa. Nó mỗi ngày một lớn mạnh và không gì có thể cản trở được. Và nó rất là hữu ích cho thế giới chúng ta, đến độ mà chim trời có thể tới đậu làm tổ được. Nó đâm rễ vào mọi thực tại nhân sinh Cho nên người có đức tin là men cho đời. Vì vậy họ không được sống tách rời những người không có đức tin. Đến độ mà chim trời đến làm tổ được. Tức là giáo hội khi đã phát triển, đã lớn mạnh, phục vụ ở trong mọi ngành, từ giáo dục cho tới những công việc bác ái từ thiện, các tổ chức của xã hội đều thấm nhuần cái tinh thần Kitô giáo, tinh thần của Chúa Kitô. Nó phát triển và nó ảnh hưởng trên toàn thế giới. Đó là hình ảnh mà Chúa Giêsu dùng về hạt cải. Rồi đến câu 33 về dụ ngôn men trong bột. Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác: nước trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi trong 3 thúng bột. Cho nên khi tất cả bột dậy men. Đó là cái hình ảnh rất là nhỏ, một nắm men thôi, vùi trong trong 3 đấu bột, 3 cái thúng bột, nó cả mấy chục ký. Và chỉ cần một nắm men là làm cho cả khối nó dậy men. Vì vậy mà nước của Chúa là một cái sức sống bên trong, từ Thánh Thần tình yêu của Chúa đổ xuống để tác động ở trong lòng của mọi người. Cái men đó đã biến đổi lịch sử loài người, không phải bằng cách đưa mọi người đi đến nhà thờ đâu, nhưng bằng cách đổ tràn đầy thành thần khí của Chúa xuống, ban sức sống cho mọi hoạt động của con người, để con người bắt đầu hướng về chân thiện mỹ là Thiên Chúa. Và lần lần tất cả mọi người được biến đổi để trở nên con cái của Chúa, để đời sống của mình có một hướng đi rõ ràng, chứ không phải dừng lại ở những cái mà con người cho là quan trọng ở trên trần thế này, và rồi nó bị chấm dứt với cái chết của con người. Và hình ảnh của một người đàn bà lấy cái chút men này vùi vào trong 3 thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men, chứ không phải là vùi rồi để đó mà nó không dậy men. Cho người đàn bà này mà trong xã hội Do Thái không có quan tâm tới những người phụ nữ, để cho thấy giáo hội của Chúa là một giáo hội nó bắt đầu rất là nhỏ bé, rất là âm thầm, và mọi người không có thấy cái sức sống bên trong, nhưng mà thực tế được giấu ẩn bên trong lòng của xã hội. Nước trời bắt đầu với Chúa Giêsu và bắt đầu với những người rất là nhỏ bé, rất là tầm thường đối với xã hội, những kẻ trài lưới người, đi đánh cá mà sống, đi lao động bình thường, hoặc là những người bị khinh miệt ở trong xã hội, như là những người thu thuế, mắc thêu, thì lại được Chúa sử dụng để cho thấy rằng không phải có người làm mà là chính Thiên Chúa đang làm ở trong xã hội của chúng ta. Và 3 cái đấu bột này khoảng chừng 55 phao, tức là khoảng 20 ký, hơn 20 ký bột được sử dụng, mà một nắm bột, một nắm men chẳng là gì hết. Đó là cái hình ảnh để chúng ta thấy từ hạt cải cho tới nắm men trong bột. Nó rất là nhỏ bé, rất là âm thầm. Và chúng ta đọc tiếp vào câu 34. Tại sao mà Chúa Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với dân chúng mà không nói rõ ràng cho họ hiểu? Tất cả những điều ấy Đức Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với đám đông, và người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn, hầu ứng nghiệm lời sống của ngôn sứ: mở miệng ra tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa. Chúng ta thấy câu 34, câu 35, tại sao mà Chúa lại dùng dụ ngôn? Mà Chúa không có nói rõ ràng cho mọi người biết và hiểu như vậy. Mày mở miệng nói dụ ngôn, thứ nhất là thực tại của nước trời không dễ gì mà hiểu được. Chúng ta vẫn nhìn tất cả mọi cái theo cái nhìn của con người. Cho nên chúng ta khó mà hiểu được cái thực trạng của nước trời. Chúng ta thấy Chúa Giêsu dùng dụ ngôn là một cách giải thích, điều chỉnh và để cho mọi lứa tuổi có thể suy một cách sâu xa hơn về bí mật nước trời, chứ không phải là một cái chuyện dễ dàng để chúng ta hiểu bằng cái ngôn ngữ của con người. Và chúng ta thấy từ thuở văn minh mới bắt đầu, con người đã phải đối phó với những vấn đề và những thách đố mà một mình nó vô phương để giải quyết. Nay Chúa Giêsu trao cho chúng ta cái chìa khóa để giải tỏa các mâu thuẫn mà văn minh khoa học cũng không giải thích được. Khoa học giúp khám phá ra nhiều yếu tố làm nên vận mệnh con người, nhưng chúng ta còn phải biết mình là ai nữa. Chúng ta không biết rõ mình là ai thì cũng không giải quyết gì được hết. Cho nên giải đáp của Chúa Giêsu không như một học thuyết và gây ngỡ ngàng cho người quen học theo sách vở. Chúa cho chúng ta những bài học phong phú hơn nhiều nhờ những cái kiểu nói và những cái dụ ngôn, đòi hỏi chúng ta phải có phần sáng tạo, và chúng ta sẽ còn phải đào sâu thêm những cái bài học này ở trong cuộc sống của mình để mình cảm nghiệm theo dòng lịch sử, và với thời gian chúng ta mới khám phá được cái ý nghĩa sâu xa của từng dụ ngôn. Lúc mà Chúa nói về dụ ngôn hạt cải, về dụ ngôn cỏ lùn, dụ ngôn men trong bột chẳng hạn, ngay các tông đồ lúc đó cũng không thể nào hiểu hết được. Nhưng mà dần dần với thời gian chúng ta mỗi ngày một hiểu rõ hơn. Và chúng ta thấy rõ suốt cả lịch sử 2000 năm chỗ nào giáo hội cũng gặp sự bắt bớ. Nhưng mà rồi cuối cùng ai đã tác động ở bên trong để càng bắt bớ thì càng nhiều người tin vào Chúa hơn? Đó là sức sống của Chúa Thánh Thần tác động trong lòng những người thành tâm thiện chí, và họ hiểu được cái chân lý của Chúa. Nếu mà họ không có hiểu được cái chân lý của Chúa thì nghĩ rằng là mình có thể làm cái này cái nọ theo ý của con người mình thì làm gì đây? Cho nên chúng ta không có làm theo cái cách của con người, cái suy nghĩ của con người, mà phải tìm ra ý muốn của Thiên Chúa. Và cái sức sống bên trong của giáo hội là chính Chúa Thánh Thần, là linh hồn của giáo hội đã tác động trong lòng của mỗi người chúng ta và trong lòng của mọi người trên toàn thế giới. Cho nên những cái nỗ lực ở bên ngoài nhiều khi chúng ta làm nó có thể đạt được kết quả rất là lớn, nhưng mà không có chiều sâu bên trong. Thời gian những gì mình nỗ lực mình làm mà không làm với sự tác động của Chúa Thánh Thần thì nó sẽ mai một rồi nó sẽ qua đi. Nhưng mà những gì chúng ta làm với đời sống cầu nguyện để chính Chúa Thánh Thần tác động trong lòng của mỗi người, để công việc nó phát triển theo ý của Chúa, và chính Chúa thế hệ này qua thế hệ kia, Chúa Thánh Thần tác động trong lòng người để cái sức sống ở bên trong mỗi ngày một phát triển mà không ai có thể cản trở được. Cho nên Chúa dùng các dụ ngôn mà nói. Và qua các dụ ngôn, chúng ta sẽ lần lượt chúng ta hiểu sâu xa hơn với sự tác động hướng dẫn của Thánh Thần Chúa. Rồi chúng ta đọc tiếp về dụ ngôn về kho báu và ngọc quý ở câu 44. Câu 44, Matthew chương 13. Nước trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Gặp được rồi lại đi chôn giấu trở lại, rồi mới về nhà bán tất cả những gì mình có để mua. Nước trời cũng giống như chuyện một thương gia nọ đi tìm ngọc đẹp, tìm được một viên ngọc quý. Ông ta ra đi bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy. Chú dùng những dụ ngôn này, dĩ nhiên đối với con người chúng ta nó khó hiểu. Nhưng mà khi mà chúng ta nhìn một cách đơn giản thôi, chúng ta hiểu được những gì mà chúng ta đang đi tới là nước trời, là hạnh phúc đời đời trên thiên quốc. Mà tất cả trần gian này không có thể nào so sánh được. Dù bao nhiêu tỷ đô la chúng ta có, dù sức khỏe, tài năng, mọi thứ chúng ta đang có, có là do nhận lãnh từ nơi Chúa. Nhưng mà không phải tất cả những cái có đó, dù cả thế giới này là của chúng ta đi nữa, cũng không thể nào so sánh với cái hạnh phúc vĩnh cửu trên thiên quốc. Bởi vì những gì chúng ta có, nó chỉ dừng lại 100 năm trên trần gian thôi. Cho nên chúng ta dùng những gì chúng ta có mà mua được viên ngọc quý, mua được cái kho báu ở trên trời, thì chúng ta lời hơn nhiều. Và Thánh Phaolô đã từng lên tới tầng trời thứ ba, Ngài diễn tả là mắt chưa hề thấy, tai chưa hề nghe, lòng người chưa thề có thể tưởng tượng nổi, thì Thiên Chúa đã dành cho Ngài yêu mến Chúa, bán tất cả để mua được thửa ruộng đó hay là cái viên ngọc quý đó. Tức là tất cả cuộc đời chúng ta hoàn toàn sống cho Chúa, hoàn toàn hy sinh vì tình yêu Chúa, chúng ta làm việc cho Chúa, sống cho Chúa và chết cho Chúa. Cho nên dụ ngôn kho báu ngọc quý này mời gọi chúng ta đừng để mất bất cứ cơ hội nào khi nước Thiên Chúa đến. Và nước Thiên Chúa đã đến ở giữa chúng ta, bắt đầu với chính Chúa Giêsu rồi. Và mỗi ngày chúng ta đều có thể nghe lời Chúa, mỗi ngày có thể kết hiệp nên một với Chúa trong thánh lễ, trong bí tích thánh thể. Cho nên nhiều người đã bao năm chờ đợi được một lời nói, một người nào đó hay một dấu hiệu hy vọng làm cho đời họ có một ý nghĩa mới, và bỗng một hôm họ tìm thấy được, họ nhận được chân lý của Chúa và họ đã vui mừng. Có khi đó là một cái gì rất là đơn giản, có thể là một lời tha thứ, một cử chỉ thân tình, một lời cam kết lần đầu được trao và được nhận. Bây giờ họ hiểu ra rằng đằng sau chuyện nhỏ ấy là chính cái mà họ đang trông mong. Họ vui mừng bước vào nước Chúa. Cho nên có nhiều cái họ tranh chấp cả đời, để rồi chỉ là sự vô duyên, vô ích. Khi tuổi già sức yếu đã đến, và cuối cùng họ nhận ra chỉ có Thiên Chúa là hạnh phúc cho đời họ mà thôi. thì con người chúng ta sẽ lựa chọn từ bỏ tất cả, tha thứ tất cả để làm những gì tốt nhất theo ý của Chúa, không còn theo ý của mình nữa. Khi họ nhận ra được cái chân lý của Chúa và học được nơi Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường rồi, thì họ mới thấy Chúa Giêsu là cùng đích, là kho báu của họ, là viên ngọc quý của họ. Cho nên họ chọn đi theo Chúa Kitô. Có những người chạy theo bao nhiêu cái danh vọng, và rồi chính lúc mà họ thất bại nhất là họ gặp được Thiên Chúa là cùng đích của đời mình. Họ gặp được tình yêu của Chúa. Họ bán tất cả những gì mình có. Có nghĩa là vứt đi tất cả những cái thói quen, những cái thú vui thường xâm chiếm mà không có thỏa mãn tâm hồn của họ. Tiền bạc, danh vọng, tất cả mọi cái. Trong sóng gió và bão táp cuộc đời, chúng ta phải nhớ đến kho báu đã tìm thấy cho đến khi được gặp lại nó. Cho nên, triết gia Platon đã từng nói, đời đen tối mà dám tin trời sẽ sáng mới là điều kỳ diệu. Tức là có con mắt đức tin để thấy một cái gì cao hơn và xa hơn. Và đó là điều mà Chúa Giêsu bảo đảm cho chúng ta. Những gì của trần gian không thể so sánh được. Để qua cái dụ ngôn này, chúng ta khám phá ra Chúa Giêsu là tất cả, là gia nghiệp cái cuộc đời chúng ta, để đưa chúng ta đến với chính Chúa Cha. Và Chúa Giêsu không ở xa chúng ta. Chỉ chính chúng ta đóng cửa lòng chúng ta với Chúa. Cho nên chúng ta cách biệt Thiên Chúa. Chúng ta không hưởng được hạnh phúc bởi vì chúng ta không mở tâm hồn chúng ta ra đón nhận Chúa Giêsu Kitô. Ngài là kho báu, là viên ngọc quý mà Chúa Cha đã gửi đến cho chúng ta, mà chính chúng ta không có nhận ra, cũng như những người thời Chúa Giêsu họ đã không nhận ra, và họ đã để mất cái cơ hội để hưởng hạnh phúc đời đời với Chúa. Cho nên chúng ta đầu tư tất cả cuộc đời chúng ta cho Chúa, và tất cả là cái hồng ân mà Chúa Cha đã ban cho chúng ta. Rồi dụ ngôn về chiếc lưới từ câu 47. Nước trời lại còn giống như chiếc lưới thả xuống biển, gom đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. Đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên thần sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, rồi quăng chúng vào lò lửa, ở đó chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Nói chung thì đó là công việc của các thiên thần để gom những người xấu trở lại và những người tốt tách biệt ra để không có lẫn lộn. Cho nên những ai gia nhập vào giáo hội thì được hưởng phúc nước trời, nhưng mà họ vẫn còn tự do của họ, họ vẫn còn có thể tự bỏ đi ra khỏi giáo hội. Cho nên một giáo hội đóng kín chưa chắc là toàn người tốt đâu. Cũng giống như một mẻ lưới thả xuống, người tốt có, người xấu có. Và đó là cái thiệt hại do chính mình có cơ hội để đến với Chúa mà mình bỏ mất đi. Cho nên chiếc lưới thả xuống, chúng ta có luôn luôn sẵn sàng để cho Thiên Chúa biến đổi chúng ta. Chúng ta có sẵn sàng trở nên những con cá tốt để Chúa sử dụng chúng ta theo ý của Chúa. Và những con cá xấu thì bị quăng vào lò lửa. Các thiên thần sẽ quăng chúng vào lò lửa. Cái lời khẳng định này tương tự như ở câu 30. Củng cố điều mà toàn bộ sách thánh loan báo. Chúng ta tiến về một cuộc phán xét và sự sống sung mãn sẽ được tặng ban cho những ai ở trong Chúa. Và ngược lại, ai chối từ sự sống chỉ còn biết một số phận là tuyệt vọng ở trong cuộc sống bên kia thế giới. Giáo hội vẫn dùng ngôn ngữ Kinh Thánh mà nói về một quả ngục đời đời. Và ở đây chúng ta thấy rõ ràng, khi mà chúng ta bước vào quả ngục là do chính chúng ta lựa chọn, chứ không phải là do Thiên Chúa muốn đâu. Những kẻ xa hỏa ngục chính là những kẻ tự giam mình trong cái cảnh cô đơn bi đát mà không còn có thể từ bỏ nó nữa. Nơi đó họ vừa tự thỏa mãn, vừa tự tra tấn với cái xấu của bản thân mình, rồi lại sống liên kết với những người xấu nhất ở trên trần gian và ma quỷ. Cho nên ở mãi mãi với những kẻ xấu nhất đó, cùng với ma quỷ, thì khốn khổ đời đời. Vả lại ngày nay chúng ta khó mà chấp nhận là một cái hình phạt khoáng ngục đời đời không có bao giờ chấm dứt. Nhưng mà Chúa Giê-xu đã xác quyết, đã nói rõ ràng cho chúng ta rồi. Cho nên chúng ta tin vào lời Chúa Giê-xu, mặc dù có những cái ý kiến của những người muốn giải thích sai lời của Chúa, muốn nói về Chúa là tình yêu và loại trừ cái khía cạnh Thiên Chúa công bằng vô cùng. Và Thiên Chúa tôn trọng tự do của con người. Và Chúa Giê-xu cũng nói về chính ma quỷ. Để cho chúng ta hiểu là các thiên thần cũng đã lựa chọn ở hỏa ngục đời đời. Đó là Lucifer, đã từng là những thiên thần sáng láng. Và con người chúng ta cũng là những người con được Chúa yêu thương vô cùng. Nhưng mà chúng ta lựa chọn đi vào hỏa ngục đời đời là do chính chúng ta, chứ không phải do ý muốn của Chúa. Cho nên chúng ta phải biết có một Thiên Chúa yêu thương vô cùng và một Thiên Chúa công bằng vô cùng. Ngài biết chúng ta không có khả năng để đền tội và dễ bị sai lạc. Cho nên Ngài ban con một chí ái của Ngài đến với chúng ta. Nhưng chúng ta không tin vào con một chí ái của Ngài, không thay đổi cuộc sống của chúng ta cho phù hợp để đi theo Chúa Giê-xu Ki-tô và nên một với Ngài trong tình yêu với Chúa Giê-xu Ki-tô, thì dĩ nhiên chúng ta trở thành những con cá xấu, chứ không phải cái con cá tốt lành, tức là những người biết làm điều thiện, biết làm với tình yêu vô điều kiện của Chúa Giê-xu Ki-tô, thì mới có thể gặp được cái hạnh phúc đời đời các thiên thần lựa chọn và đưa chúng ta về với Chúa. Và những cái câu cuối cùng, câu 51 để kết thúc những cái dụ ngôn này. Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không? Họ đáp, thưa hiểu. Người bảo họ, bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về nước trời thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ. Đó. Tức là người biết dùng tất cả những cái gì mà Thiên Chúa giao, như là người quản lý để biết áp dụng vào cuộc sống của mình. Và ở đây nói về các kinh sư là những người mà đối với dân chúng, người trực tiếp để đọc lời Chúa, để sống lời Chúa và rao giảng lời của Chúa. Cho nên cái câu 51, 52, những câu cuối cùng để kết thúc cái phần các dụ ngôn này. Và Ngài dạy riêng cho các tông đồ, để các tông đồ hiểu ở mức độ nào đó. Dĩ nhiên là không phải là hiểu hoàn toàn. Nhưng mà từng thời gian, Thánh Thần của Chúa tác động cho chúng ta hiểu sâu xa hơn từng giai đoạn một. Và mỗi người chúng ta suy đi suy lại những cái dụ ngôn của Chúa qua từng thời đại lịch sử, để chúng ta hiểu được cái sự cắt nghĩa của Chúa Giêsu về lề luật, về các dụ ngôn, và biết những cái thực tại mới và cũ trong Cựu Ước cũng như trong Tân Ước. Và chúng ta diễn tả đúng ý muốn của Chúa Giêsu. Và phần kế tiếp chúng ta học về Chúa Giêsu và giáo hội bước đầu của nước trời. Từ chương 13 câu 54 cho tới chương 18 câu 35 là một phần dài về Chúa Giêsu và giáo hội. Phần